Sau nửa thế kỷ tự ép mình vào kỷ luật không bán trang bị quốc phòng cho quân đội nước ngoài, Tokyo cho phép các tập đoàn công nghiệp xuất khẩu vũ khí cho các quốc gia trong khu vực, đang lo ngại trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Vào đầu thập niên 1980, ba doanh nhân Nga gõ cửa tiếp xúc một công ty môi giới của Nhật Bản tại Moscow. Họ tìm một bộ máy có thể chế tạo những tuyệt pin có hiệu năng tối đa cho một nhà máy điện ở Leningrad. Công ty Toshiba được giới thiệu. Một năm sau, hợp đồng được ký kết. Nhưng vào tháng 4 năm 1987, tình báo Mỹ phát hiện ba doanh nhân Nga thực ra là điệp viên KGB giả dạng, với ý đồ của Liên Xô là muốn chế tạo chân vịt hãm thanh trang bị cho tàu ngầm nguyên tử. Bị đồng minh Washington trách cứ rất nặng, Tokyo cam kết giám sát chặt chẽ lệnh cấm vận vũ khí tự ban hành vào năm 1967. Theo ba nguyên tắc, không bán vũ khí cho chế độ Cộng sản, không bán vũ khí cho một nước bị Liên Hiệp Quốc cấm vận hoặc đang chuẩn bị chiến tranh. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 4 vừa qua, chính phủ Shinzo Abe thông báo cho phép xuất khẩu vũ khí mà Tokyo gọi là trang thiết bị quốc phòng cho các nước bạn. Xin trích nằm dọc theo con đường biển vận chuyển dầu hỏa và khí đốt cho Nhật Bản. Các nước này được Tokyo xem không phải là những mối đe dọa cho hòa bình và an ninh thế giới. Thật ra, trước khi đảng Tự do Dân chủ trở lại chính quyền, chính phủ đảng Dân chủ Xã hội đã tìm cách lách né lệnh cấm vận để có thể ký hợp đồng cung cấp cho Philippines 12 tàu tuần duyên qua danh nghĩa viện trợ phát triển. Chính phủ Shinzo Abe đã tiếp tục chính sách này và bây giờ đẩy xa hơn nữa. Theo nhận định của giáo sư Atsushi Tago, khoa ban giao quốc tế Đại học Kobe, thì quyết định trên là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong những thập niên gần đây. Chính sách mới về xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản cho phép các tập đoàn công nghiệp như Mitsubishi, Kawasaki giảm giá thành phẩm và cạnh tranh với quốc tế thay vì bị giới hạn trong thị trường nội địa mà khách hàng duy nhất là tự vệ đội. Nguyên tắc mới này của Nhật làm Bắc Kinh bực tức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề và kêu gọi phía Nhật Bản rút tỉa bài học quá khứ đáp ứng mối lo ngại của các nước trong vùng. Tuy nhiên, theo thông tấn viên Jan Russo tại Tokyo trên nhật báo Pháp Liseko vào ngày 2 tháng 4, thì khi tham gia vào dự án hợp tác chế tạo vũ khí với quốc tế và bán trang thiết bị cho các nước bạn ở Đông Nam Á, Nhật Bản cùng lúc phát huy được ảnh hưởng của mình và tự nhận trách nhiệm của một cường quốc khả tín, đối đầu với sức mạnh đe dọa của Trung Quốc, đang làm cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương lo ngại. Câu hỏi đặt ra là vì sao Nhật Bản được ô dù của Mỹ bảo vệ lại phải đổi mới chính sách an ninh quốc phòng và vì sao vào thời điểm này? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, ngày đầu tháng 4 thì từ Tokyo, chính phủ Nhật Bản thông báo Tokyo tự cho cái quyền xuất khẩu vũ khí. Thì cái lời tuyên bố này dĩ nhiên là đã khiến cho Trung Quốc rất là bực mình. Tuy nhiên, câu hỏi đầu tiên thưa anh, với tư cách là phân tích độc lập, anh nhận định ra sao về lập luận của chính phủ Nhật Bản thưa anh?
Thân chào thưa anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Dạ thưa anh, đây là một cái biến chuyển mới. Từ ngày 1 tháng 4 đã được công bố tại Tokyo là chính phủ Nhật Bản sẽ bãi bỏ hay là sẽ không theo đuổi nữa cái chính sách không xuất cảng hay là không xuất khẩu vũ khí đã có từ năm 1967. Và chúng ta cũng có nhìn cái sự thay đổi này trong một cái bình diện rộng lớn hơn, tức là trong đó nó có cái vấn đề Tổng thống Mỹ sắp sửa sang thăm viếng Nhật Bản sau khi đã gọi là bỏ rơi châu Á trong năm 2013. Và đồng thời với cái lời tuyên bố này thì nó có sự viếng thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel trên đường đi thăm Đại Hàn và Trung Quốc. Thì cũng cùng một lúc đó thì chúng ta thấy con Thủ tướng Úc lại là ông Tony Abbott cũng tới Nhật Bản để ký một cái thỏa hiệp về hợp tác tự do mậu dịch và đồng thời thảo luận về cái sự hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Úc lại. Cho nên nó có nhiều cái sự kiện chính trị, ngoại giao và quốc phòng xảy ra cùng một lúc. Cho nên nếu mà nhìn một cách tổng quát địa chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng có thể các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á nhìn cái việc tái võ trang của Nhật Bản và xuất cảng võ khí của Nhật Bản một cách rất là quan tâm. Nhưng mà đối với cái quan tâm như vậy đó, mà so với cái sợ hãi về cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc, ít nhất là từ năm 2010 cho tới nay, tức là khoảng 4 năm năm nay, thì Trung Quốc luôn luôn sử dụng cái sức mạnh quân sự của mình để đàn áp, để khống chế các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á, kể cả Philippines và Việt Nam, và để xác quyết cái chủ quyền của mình tại Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông, sử dụng cái phương tiện võ lực để làm cái chuyện đó, nó trái với cái cung cách của một cái cường quốc. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn từ cái quan điểm địa chính trị như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng cái sự trỗi dậy hòa bình của Nhật Bản và cái sự quyết định bán vũ khí cho các quốc gia trên cái thị trường quốc tế, tất nhiên là có các quốc gia tại Đông Nam Á, thì nó là một cái điều mà có thể tạo ra một cái môi trường dễ chịu hơn cho các quốc gia Đông Nam Á, theo cái nghĩa là bất cứ một cái cường quốc nào ngoài cái cường quốc Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, trong này thì ta phải nói tới Nhật Bản và Ấn Độ, mà có thể tạo ra một cái sức ép nào đó đối với Trung Quốc để Trung Quốc không còn có thể hung hăng quá độ tại Biển Đông cũng như tại Biển Hoa Đông. Thì đó là cái điều mà tôi cho rằng đó là một cái yếu tố tích cực.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa phân tích thì cái quyết định mới nhất của chính phủ Nhật Bản đã bỏ đi cái đạo luật được soạn từ năm 1967 giới hạn Nhật Bản xuất khẩu vũ khí. Bây giờ là Nhật Bản có quyền xuất khẩu vũ khí. Thì thưa anh, cái mục tiêu, cái lập trường chính thức của chính phủ Nhật đưa ra đó, có những cái điểm nào đáng được ghi nhận thưa anh?
Đứng về cái phương dịch lịch sử, có lẽ để cho quý thính giả của đài RFI có thể có một cái nhìn rõ ràng là, thì chúng ta nói cái vấn đề lịch sử. Cái vấn đề lịch sử là từ năm 1967, Nhật Bản, Quốc hội Nhật Bản đã cấm chính phủ Nhật Bản xuất cảng vũ khí trên ba cái nguyên tắc. Nguyên thứ nhất là không được xuất cảng vũ khí cho các nước cộng sản. Thứ hai là không được xuất cảng vũ khí cho các quốc gia đang bị cấm vận bởi Liên Hiệp Quốc. Và thứ ba là không được xuất cảng vũ khí cho đến các quốc gia đang có tham chiến tại một cuộc chiến ở nước ngoài. Cho nên cái đó là một cái ba cái nguyên tắc mà Nhật Bản từ trước tới nay vẫn theo đuổi, và do đó hầu như Nhật Bản không có xuất cảng được vũ khí ngoại trừ một số ngoại lệ nho nhỏ. Trong đó cái số ngoại lệ là có xuất cảng vũ khí sang Hoa Kỳ trong cái vấn đề hợp tác chung để chế tạo vũ khí giữa Mỹ và Nhật. Tuy nhiên ngày 1 tháng 4 thì chính phủ Shinzo Abe phần nào bãi bỏ ba cái nguyên tắc đó bằng cách là nếu ngày nay mà nếu những cái quốc gia nào hay là những cái việc nào mà Nhật Bản làm trong cái việc xuất cảng vũ khí mà có thể tạo ra hay là củng cố được cái nền hòa bình của thế giới và đem lại cái sự ổn định thế giới thì Nhật Bản có thể làm được. Trên cái căn bản là chính phủ sẽ phải cứu xét cẩn thận. Thì tôi cho rằng đây là một cái bước thứ ba trong một cái sách lược quan trọng của Thủ tướng Shinzo Abe mà chúng ta có thể gọi là một cái sách lược chân vạc, tức là nó gồm có ba vế. Cái vế thứ nhất là cái vế về ngoại giao. Thì chúng ta thấy rằng ngay từ khi lên nhậm chức thì đầu tháng Giêng năm 2013 và từ đó trở đi trong suốt năm 2013 thì chính ông Thủ tướng Shinzo Abe đã đến thăm Việt Nam và thăm tất cả các quốc gia trong vùng ASEAN và đồng thời công bố một cái sách lược 5 nguyên tắc hòa bình chỉ đạo cho cái ngành ngoại giao của Nhật Bản. Cái vế thứ hai là cùng lúc với cái vấn đề cái chính sách ngoại giao thì Nhật Bản tìm cách để có một cái nền tảng pháp lý vững chắc về phương diện hiến pháp. Vì lý do đó mà Thủ tướng Shinzo Abe tìm cách giải thích cái điều chính của Hiến pháp là tại cái điều chính của Hiến pháp chủ trương Nhật Bản là một quốc gia chủ hòa, không có thể có quân đội, không có thể tham chiến tại nước ngoài. Thì ông Shinzo Abe nếu mà không cải tổ được Hiến pháp, không tu chỉnh được Hiến pháp thì ít nhất cũng có cái sự uyển chuyển trong cái vấn đề giải thích của điều chính. Cái đó là cái vế thứ hai trong cái vấn đề nền tảng về phương diện luật pháp. Và cái vế thứ ba nó nối liền với chính sách ngoại giao với cái nền an ninh quốc nội, là cái việc tái võ trang và cái việc xuất cảng vũ khí. Là tại vì cái việc tái võ trang và cái việc xuất cảng vũ khí đó nó nhằm hai mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là cái nền an ninh, cái sự an toàn của chính Nhật Bản. Và cái thứ hai đó là có thể tạo ra được sự liên hệ có thể tốt đẹp với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia tại Đông Nam Á, trong cái việc bán vũ khí cho các quốc gia này để các quốc gia này có đủ cái phương tiện tự vệ chống lại cái sự đe dọa của Trung Quốc. Nếu mà làm được như vậy đó thì cái thế chân vạc này gồm ba điểm như tôi vừa nói, tức là ngoại giao, cái căn bản pháp lý quốc nội và cái chính sách an ninh quốc phòng, thì cái điều này là một cái điều mà tôi nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á, chẳng hạn như Việt Nam.
Vì sao vào cái thời điểm này Nhật Bản thông báo cái quyết định sẽ xuất khẩu vũ khí? Như vậy thì cái mục tiêu của Nhật Bản trước mắt, trung hạn và dài hạn của Tokyo như thế nào thưa anh?
Cái vấn đề mà xuất cảng vũ khí thực sự nó không phải đột nhiên mà nó xảy ra, là tại vì cái chính phủ tiền nhiệm, tức là thời chính phủ của ông Noda đó, thì cũng đã bàn về việc này và Nhật Bản cũng đã đắn đo suy nghĩ về vấn đề này. cái nền kỹ nghệ quốc phòng của Nhật Bản thì cũng đã vận động rất là dữ dội, rất là mạnh mẽ đối với chính phủ Nhật. Cho nên cũng vì lý do đó mà tuyên bố chính thức vào ngày 1 tháng 4 2014 đó, nó là cái mốc điểm quan trọng. Nhưng mà cái mốc điểm đó nó không làm chúng ta ngạc nhiên, là tại vì Nhật Bản phải, điểm thứ nhất là sau khi đã nằm dưới cái dù cha chở về phương diện nguyên tử của Hoa Kỳ trong vòng hơn nửa thế kỷ nay, nó cũng giống như cái trường hợp của Úc Đại Lại, là Nhật Bản trước đây cũng như Úc Đại Lại trước đây đã không chi phí nhiều về quốc phòng, là tại vì nhờ vào cái hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Nhật Bản 1951, cũng nhờ vào cái hiệp ước an ninh giữa Úc và Mỹ 1951, ngân sách quốc phòng của Úc đã bị giảm từ 2% của tổng sản lượng quốc nội xuống còn 1.39%, tức là thấp nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Cái ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đó thì cứ trồi sụt giữa 1% và trên 1% một chút, mà nhờ cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Cho nên vào cái thời điểm này, sau khi mà Hoa Kỳ đã gặp khó khăn về ngân sách của Hoa Kỳ, phải cắt giảm ngân sách, thì cái chính sách của Hoa Kỳ là muốn Nhật Bản gia tăng ngân sách quốc phòng, cũng như muốn Úc Đại Lợi gia tăng ngân sách quốc phòng. Cho nên vì cái điểm đó mà Hoa Kỳ rất quan nghênh cái việc mà Nhật Bản tuyên bố sẽ xuất khẩu vũ khí. Là tại sao? Là tại vì nếu mà Nhật Bản có thể chế tạo được nhiều cái thiết bị quân sự thì chính Nhật Bản sẽ tái võ trang để bảo vệ cái nền an ninh của Nhật Bản, và do đó tùy thuộc bớt hơn, ít hơn vào Hoa Kỳ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là có thể xuất cảng được một số vũ khí cần thiết để cho các quốc gia nhỏ như Philippines chẳng hạn, hay Việt Nam chẳng hạn, có thể có được cái phương tiện để một phần nào bảo vệ cái bờ biển, bảo vệ cái vùng lãnh hải của mình đối với cái sự đe dọa của Trung Quốc. Tôi thấy cái vấn đề ca tái võ trang của Nhật Bản cũng như xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản, nó nhằm hai cái điểm quan trọng. Thứ nhất là để tạo cái cơ hội cho cái ngành công nghệ chế tạo vũ khí của Nhật Bản, chẳng hạn như những đại công ty Mitsubishi Heavy Industry hay là Kawasaki Heavy Industry, là hai cái công ty lớn mà quan trọng nhất trong cái lĩnh vực chế tạo vũ khí quốc phòng của Nhật Bản, có cái cơ hội tham gia vào cái thị trường quốc tế. Chúng ta thấy rằng trên cái thị trường quốc tế ngày nay, trong cái vấn đề buôn bán vũ khí đó, thì cái trị giá của vấn đề buôn bán vũ khí hàng năm nó là 40.000 tỷ đồng yên, tức là tương đương với khoảng 390 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó đó thì cái ngành thiết bị quốc phòng của Nhật Bản đó là ở một cái mức độ rất thấp, chỉ có 1.600 tỷ yên mà thôi, tức là chỉ có khoảng 4% của cái thị trường thế giới. Cho nên vì lý do đó mà nếu Nhật Bản, hay là bây giờ khi Nhật Bản tuyên bố cho phép xuất khẩu vũ khí, thì cái ngành công nghệ chế tạo vũ khí của Nhật Bản sẽ được gia tăng và sẽ được canh tân, và sẽ có nhiều cái cuộc nghiên cứu mới. Nó sẽ có lợi cho cái việc bảo vệ an ninh quốc phòng của chính Nhật Bản, và đồng thời nó có thể phát triển được cái kỹ nghệ của Nhật Bản đối với cái thị trường quốc tế. Và cái thứ ba là nó có thể giúp Nhật Bản có cái phương tiện có thể giúp đỡ cái bằng cách này hay cái khác, giúp đỡ những cái quốc gia nhỏ chẳng hạn như Philippines, Việt Nam có cái phương tiện để bảo vệ cái lãnh hải của mình.
Thanh Lưu Tường Quang, câu hỏi đặt ra ở đây là khi nói đến xuất khẩu vũ khí thì phải nói đến cái thực lực, cái khả năng của các tập đoàn công nghiệp vũ trang của Nhật Bản. Thì thưa anh, Nhật Bản sở trường về những cái lĩnh vực nào?
Tôi nghĩ là cái ngành công nghệ của Nhật Bản, trước hết chúng ta phải nhớ rằng Nhật Bản tuy là cái quốc gia đứng về hàng thứ nhì trên tại châu Á Thái Bình Dương sau Trung Quốc, nhưng mà Nhật Bản là một quốc gia công nghệ. Nhật Bản phát triển hơn Trung Quốc rất nhiều về cái phương diện kỹ thuật. Cái xã hội Nhật Bản cũng tiến bộ hơn cái xã hội của Trung Quốc rất nhiều về cái phương diện dân trí. Cho nên vì lý do đó mà những cái đại công ty của Nhật Bản như là Mitsubishi Heavy Industry hay là Kawasaki Heavy Industry là những cái công ty hàng đầu của thế giới. Nhưng mà sở dĩ ngày nay, cho tới ngày nay họ không có phát triển được nhiều là tại vì cái chính sách của Nhật Bản từ năm 1967 cấm xuất khẩu vũ khí. Cho nên không tham gia được vào những cái chương trình chung với các quốc gia châu Âu và với Hoa Kỳ. Tại nếu mà tham gia vào chương trình sản xuất chung thì họ phải xuất cảng vũ khí ra nước ngoài thì họ mới làm được. Tôi cho đây là một cái cơ hội tốt cho cái ngành kỹ nghệ, cho cái ngành công nghệ chế tạo vũ khí của Nhật Bản có thể phát triển mạnh lên. Có lẽ Nhật Bản là cái quốc gia sở trường về nhiều phương diện công nghệ, nhưng mà đặc biệt cái phương diện hải quân và phương diện không quân. Rồi chẳng hạn như đại công ty Kawasaki chế tạo khá nhiều về những phi cơ cho không quân của Nhật Bản, hay là Mitsubishi nó cũng đã chế tạo khá nhiều về những tàu ngầm cho Nhật Bản. Về cái điểm này đó thì tôi cũng nói thêm một điều là nhân cái chuyến viếng thăm Tokyo để ký cái hiệp định tự do thương mại giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản đó, thì ông Thủ tướng Tony Abbott cũng đã có cơ hội thảo luận về cái sự hợp tác quốc phòng. Chúng ta nên nhớ rằng Úc Đại Lợi đã có một cái chương trình gia tăng tàu ngầm từ 6 chiếc lên 12 chiếc. Và Úc Đại Lợi đang ở trong một cái phân vân là không biết là có nên tự mình đóng 6 chiếc tàu ngầm này hay không, là tại vì thật sự Úc Đại Lợi có cái kỹ nghệ, có cái công nghệ tàu ngầm ở tại Adelaide, hoặc là có thể mua từ nước ngoài, chẳng hạn như mua từ Tây Ban Nha hay là mua từ Nhật Bản. Thì đây cũng là một cái cơ hội mà để cho ông Tony Abbott đẩy mạnh cái việc hợp tác quốc phòng giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản, nhất là trong cái vấn đề công nghệ về tàu ngầm.
Thân Lưu Tùng Quang, Nếu mà xét về những cái diễn biến, cái chiều hướng mà Hoa Kỳ tái định vị tại châu Á, Thái Bình Dương á, thì thưa anh, giới quan sát có thể nhìn ra được cái học thuyết an ninh, quốc phòng, ngoại giao của Nhật Bản như thế nào?
Tôi nghĩ rằng cái chính sách mới của ông Shinzo Abe về cái phương diện chân vạc ngoại giao hay là về cái phương diện chân vạc an ninh quốc phòng đều là những cái sáng kiến nó có thể nó giúp củng cố được hay là cố giúp cải thiện được cái vị thế của các quốc gia dân chủ tại châu Á Thái Bình Dương, tức là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Cái điều này không có nghĩa là nhằm bao vây Trung Quốc, là tại vì tôi nghĩ Tokyo cũng như Washington hay là Canberra đều không có cái tham vọng bao vây Trung Quốc hay là không có cái theo đuổi một cái chính sách bao vây Trung Quốc. Nhưng mà vì cái sự trỗi dậy của Trung Quốc nó tạo nên một cái đe dọa cho các nước lớn cũng như các nước nhỏ, nó đe dọa đối với Nhật Bản là chúng ta còn nhớ là vượt trong cái vấn đề tranh chấp của đảo Senkaku hoặc là trong cái vấn đề mà tuyên bố cái vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông hay là đối với các quốc gia nhỏ khác như trong cái vấn đề tranh chấp biển Đông. Thì đây là một cái biến chuyển mới, mà cái biến chuyển mới này nó phù hợp với cái mục tiêu chung của các quốc gia dân chủ. Trong đó nó có cái vấn đề chính sách định vị của Hoa Kỳ, trong đó nó có chính sách thảo luận chiến lược tay ba giữa Washington, Tokyo và Canberra hàng năm. Và nó cũng phù hợp luôn với cái chính sách thảo luận tay đôi 2+2, tức là giữa Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Úc Lợi và của Nhật Bản hàng năm. Cho nên chúng ta nhìn từ tất cả những khía cạnh đó thì đây là một cái biến chuyển tôi cho rằng nó tích cực. Mặc dù cái biến chuyển tích cực này đó, nó tạo ra một cái sự không an tâm và không hài lòng từ phía Trung Quốc. Nhưng mà cái điều đó thì Trung Quốc phải nhận thức rằng nếu mà Trung Quốc đã canh tân quốc phòng trở thành một cường quốc, thì nếu Trung Quốc không có những cái cư xử theo cái trách nhiệm của một cường quốc mà dùng lấy cái sức mạnh quân sự của mình để đàn áp các quốc gia nhỏ, thì Trung Quốc phải chấp nhận cái hậu quả là những quốc gia khác sẽ phải cảm thấy cần có cái sự hợp tác chặt chẽ. Cái sự trỗi dậy hòa bình của Nhật Bản nó phần nào nó sẽ hóa giải đi cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lô Tường Quang từ Sydney.